Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 12 tháng 5, năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn tuyên bố phản đối chính quyền đấu tố các linh mục, do linh mục quản hạt An Tôn Nguyễn Văn Đính. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" Đức Giê-xu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan thuật lại việc Đức Giêsu đã nhắn nhủ các môn đệ trước khi Ngài ra đi theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi cuộc chia ly là một lần nuối tiếc. Đức Giêsu đã chuẩn bị ra đi, thế nhưng cuộc ra đi này của Đức Giêsu không mang theo ý nghĩa của sự xa cách, nhưng là mang theo ý nghĩa của sự sum họp, là sự trở về cùng Chúa Cha. Sự trở về của Đức Giêsu ở đây là một điều cần thiết, là một bước quan trọng để mang lại ơn ích cho các môn đệ và cho chúng ta. Trước khi nhắn nhủ các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Anh em đừng xao xuyến." Ngài muốn kêu mời các môn đệ đừng run sợ, lo lắng lúc Ngài ra đi, mà hãy một bề phó thác, tin tưởng vào Ngài và vào Thiên Chúa. Việc Đức Giêsu ra đi là do sự quan phòng của Chúa Cha. Ngài quả quyết rằng nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, và Ngài ra đi là để dọn chỗ cho chúng ta. Thêm nữa, Ngài cũng đã hứa rằng sẽ trở lại đón chúng ta đi với Ngài, để Ngài ở đâu, chúng ta cũng sẽ được ở đó. Cuộc ra đi sẽ không tránh khỏi những xao xuyến. Trong các môn đệ của Đức Giêsu có ông Tô-ma. Khi nghe nói về sự ra đi của Thầy, ông đã không khỏi lo lắng khi đặt câu hỏi với Thầy: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" Mặc dù Đức Giêsu đã hứa rằng sẽ quay lại để đón các ông, nhưng việc Ngài ra đi lại là một điều vượt quá tầm suy tưởng của các môn đệ, đặc biệt là người môn đệ Tô-ma. Tuy nhiên, chính nhờ vào thắc mắc này, Đức Giê-xu đã chỉ cho chúng ta thấy con đường dẫn đến nước trời là qua Đức Giê-xu. Vì Ngài đã nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Con đường là lối để dẫn chúng ta đến điểm hẹn. Đức Giê-xu đích thực là con đường luôn rộng mở để chào đón chúng ta đến với Chúa Cha. Ước muốn mãnh liệt đối với cùng đích của con người là tìm ra cho được con đường, lối thoát, giúp họ tìm thấy niềm hạnh phúc, tìm đến nguồn giải thoát và tìm đến sự sống viên mãn. Qua đây, chúng ta cũng lại được Đức Giê-xu mặc khải thêm rằng, chúng ta đừng tìm chi khác, vì lời của Ngài cũng là lời của Chúa Cha, và việc của Ngài cũng là việc của Chúa Cha. Những điều này cần phải được loan truyền và thể hiện nơi những ai muốn đi theo Đức Giê-xu, vì chính Thầy là con đường. Đồng thời, nếu biết năng kết hợp với Đức Giê-xu trong cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ có được sự trợ lực mạnh mẽ để hiện thực những ước muốn của chúng ta. Qua bài tin mừng hôm nay, bản thân mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng, nên ánh sáng của Đức Giê-xu Kitô cho thế gian. Đức Giê-xu chính là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đã minh chứng tất cả những lời Ngài nói qua biến cố phục sinh vinh hiển. Trong cuộc sống cần phải có niềm tin, và niềm tin của người Kitô hữu chúng ta cần phải được đặt nơi Đấng sẽ làm cho chúng ta được sống muôn đời. Đấng ấy là chính Đức Giê-xu. Lạy Chúa, Chúa là nguồn trợ lực và là niềm hy vọng của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và niềm tin để chúng con can đảm sống tình yêu của Chúa trong mọi ngày sống của chúng con. Amen.
Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khôn nguôi, sau bao ngậm ngùi tiếc nuối trong tháng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn biết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu đáp lời bằng dâng hiến Chúa trong cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Indonesia. Kitô hữu thống đốc đầu tiên tại Indonesia bị tuyên án 2 năm tù về tội bán bổ Hồi giáo. Trong một bản án được nhiều người coi là một cái tát vào mặt công lý và làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết quốc gia, ông Basuki Purnama, thường được gọi là Ahok, là thống đốc theo Kitô giáo đầu tiên của thủ đô Jakarta, Indonesia, đã bị kết án tội bán bổ Hồi giáo và bị tuyên án 2 năm tù. Ông Ahok bị bắt ngay giữa phiên tòa và bị đưa ngay vào nhà giam. Trong nỗ lực tái tranh cử hồi đầu năm nay, ông Ahok, một người theo đạo Tin Lành, lập luận rằng nhiều đối thủ của ông đã lạm dụng kinh Koran khi cho rằng những người Hồi giáo phải quyết liệt từ chối sự lãnh đạo của những người không theo Hồi giáo. Lời bình luận của ông về kinh Koran làm cho các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan tức giận và thúc giục các cuộc biểu tình lớn của công chúng chống lại thống đốc. Tháng 4 vừa qua, ông đã thất bại trong cuộc tái tranh cử chức thống đốc Jakarta. Vụ án hình sự chống lại ông Ahok do các thành phần thánh chiến Hồi giáo gây ra đã làm chia rẽ Indonesia, một quốc gia tự hào về sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Phán quyết của tòa án làm sâu sắc thêm sự chia rẽ này. Các thẩm phán thực sự đã vượt ra ngoài khuyến nghị của công tố viên, là người đã gợi ý rằng Ahok cùng lắm là bị tù treo. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Bồ Đào Nha. Sáng mùng 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban giám đốc và các linh mục sinh viên thuộc Giáo hoàng Học viện Bồ Đào Nha ở Roma, gồm 50 người. Ngài mời gọi mọi người hãy tăng trưởng trong tình con thảo với Mẹ Maria. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên hãy tăng trưởng không biết mệt mỏi trong việc huấn luyện về phương diện Kitô, linh mục, mục vụ và văn hóa. Ngài nói, bất kỳ anh em theo đuổi ngành chuyên môn nào, quan tâm đầu tiên của anh em vẫn phải luôn làm sao để tiến triển trên con đường thánh hiến linh mục, qua kinh nghiệm yêu mến Chúa, một Thiên Chúa gần gũi và trung tín như hai chân phước Francisco Jacinta và nữ tôi tới Chúa Lucia đã cảm thấy. Đức Thánh Cha cũng đề cao tương quan với Mẹ Maria. Tương quan này giúp chúng ta có tương quan tốt đẹp với giáo hội. Cả hai đều là mẹ chúng ta. Cần vun trồng tình con thảo với Đức Mẹ, vì nếu thiếu điều này, thì có một sự mồ côi nào đó trong tâm hồn. Một linh mục quên Đức Mẹ, nhất là trong những lúc khó khăn, thì sẽ thiếu một sự gì đó. Như thể là người mồ côi, mà trong thực tế họ không phải như vậy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu xin ơn phân định để biết đón nhận điều bất ngờ từ Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức để khỏi vướng vào đàn tội lỗi. Hãy luôn sẵn sàng mở rộng cõi lòng để đón chờ những bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 7 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa luôn có những ngạc nhiên cho chúng ta, vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống, luôn đồng hành cùng chúng ta. Chúa Thánh Thần là quà tặng quý giá từ Chúa Cha. Ngài là Thiên Chúa của những bất ngờ, vì Ngài đang sống trong chúng ta. Ngài đi vào trái tim chúng ta. Ngài đồng hành với chúng ta trong lòng hội thánh. Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ, và mỗi ngày Ngài tiếp tục sáng tạo những điều mới mẻ và làm cho chúng ta phải ngạc nhiên. Trong bài đọc trích sách Tông Đồ Công Vụ, giữa các tông đồ đã gặp phải điều khó khăn và mới mẻ. Đó là họ nhận thấy rằng dân ngoại cũng được đón nhận lời Thiên Chúa. Trước hết, Phêrô đã nhận ra sự hướng dẫn của Chúa. Còn những người khác, thoạt tiên thì phàn nàn về Phêrô vì cho rằng ông đã đi quá xa trong vấn đề này. Trước những trách móc và than phiền của người ta, Phêrô đã kể lại thị kiến mà ông nhận được, cũng như dấu chỉ mà ông nhận thấy từ Thiên Chúa. Và rồi ông can đảm đưa ra quyết định. Phêrô đón nhận bất ngờ của Thiên Chúa, và các tông đồ đã gặp nhau cùng thảo luận để có thể có những bước tiến mà Thiên Chúa muốn. Thế nhưng, từ thời các ngôn sứ đến nay, có một tội gọi là tội chống lại Chúa Thánh Thần. Đây là tội mà Thánh Stefano nói với các thành viên của hội đồng. Thánh nhân nói với họ, các ông và tổ tiên các ông đã luôn chống lại Chúa Thánh Thần. Khi làm như thế, là họ đang đóng cửa trước tiếng nói của Thiên Chúa. Chúa đã nói với dân Ngài trong Thánh Vịnh rằng, đừng cứng lòng như tổ tiên các ngươi. Khi đóng cửa lòng và ngăn cản Chúa Thánh Thần, bạn sẽ giết chết tự do, giết chết niềm vui và sự trung tín mà Chúa Thánh Thần ban tặng để dẫn dắt hội thánh. Nhưng làm thế nào để tôi có thể biết được điều gì đến từ Chúa Thánh Thần và điều gì là của thế gian, điều gì đến từ Thiên Chúa và điều gì đến từ ma quỷ? Bằng cách nào tôi có thể biết? Hãy xin ơn sủng của Thiên Chúa, ơn phân định, để biết trong từng hoàn cảnh ta phải làm gì. Đó cũng là điều mà các tông đồ đã làm. Các ông gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau, để có thể nhìn thấy con đường của Chúa Thánh Thần. Nhưng với những ai không có ơn phân định, hoặc không xin ơn phân định, thì họ sẽ bị bế tắc. Chúng ta là các Kitô hữu. Chúng ta cần biết giữa những điều mới mẻ, điều gì là rượu mới đến từ Thiên Chúa, và điều gì mới lạ đến từ tinh thần thế gian. Đức tin thì không đổi thay, nhưng là một đức tin sống động, tăng trưởng và phát triển. Thánh Vincenzo di Lerino đã nói, chân lý của giáo hội luôn tiến triển. Đó là chân lý được hợp nhất và phát triển theo thời gian. Đó là chân lý trở nên sâu sắc hơn theo năm tháng. Đó là chân lý ngày càng trở nên vững mạnh cùng với tuổi đời của giáo hội. Chúng ta hãy nài xin Chúa ban ơn phân định, để chúng ta biết phân định phải trái tốt xấu, để chúng ta không lầm đường lạc lối, để chúng ta không bị rơi vào ù lì cứng nhắc, không bị đóng cửa cõi lòng. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban Thánh Nhạc thông báo về việc đặt mua văn kiện hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc. Hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua, Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thông báo về việc đặt mua văn kiện hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc. Thông báo có đoạn viết: Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ban hành văn kiện hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc, cho phép áp dụng chính thức trong các cộng đoàn Công giáo Việt Nam, ngõ hầu thống nhất mục vụ Thánh Nhạc theo giáo huấn của giáo hội. Và việc in ấn phổ biến văn kiện này được Hội đồng Giám mục Việt Nam trao cho Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục. Nay chúng con xin thông báo để các nơi đặt mua, hầu văn kiện này được phổ biến rộng khắp. Văn kiện này dày 88 trang, bìa bằng giấy Couche, giá bán 10.000 đồng Việt Nam một quyển. Nếu đặt mua số lượng nhiều trên 50 quyển, được giảm 20%. Xin liên lạc với cô Kim Nhung, Văn phòng Ủy ban Thánh Nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian từ ngày 13 tháng 5 năm 2017 đến ngày 13 tháng 7 năm 2017. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu noi gương Mẹ Maria, giữ vững hy vọng trong những nghịch cảnh cuộc đời. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria, giữ vững hy vọng trong những nghịch cảnh và đen tối của cuộc đời. Đức Thánh Cha nói, trong hành trình giáo lý của chúng ta về đức hy vọng Kitô giáo, hôm nay chúng ta nhìn lên Mẹ Maria, Mẹ hy vọng. Mẹ Maria đã trải qua hơn một đêm đen trong hành trình của mẹ. Ngay từ khi mới xuất hiện trong lịch sử các tin mừng, hình ảnh của mẹ nổi bật như thể mẹ là một nhân vật trong một bi kịch. Không phải mẹ chỉ thưa xin vâng đối với lời mời của thiên thần, nhưng mẹ còn là một phụ nữ đang ở tuổi thanh xuân, can đảm đáp lại dù không biết gì về vận mệnh đang chờ đợi mẹ. Trong lúc ấy, mẹ Maria xuất hiện trước mặt chúng ta như một trong bao nhiêu bà mẹ của thế giới này, can đảm đến tột cùng khi đón nhận trong cung lòng mình lịch sử của một con người mới đang sinh ra. Lời thưa xin vâng ấy là bước đầu trong một danh sách dài những vân phục tháp tùng hành trình của mẹ. Vì thế, mẹ Maria xuất hiện trong các sách tin mừng như một phụ nữ thầm lặng, thường không hiểu tất cả những gì xảy ra quanh mình. Nhưng mẹ suy niệm mỗi lời và mỗi biến cố trong tâm hồn mẹ. Trong thái độ ấy, có một khía cạnh rất đẹp về tâm lý của mẹ Maria. Mẹ không phải là một phụ nữ xuống tinh thần trước những bất trắc của cuộc đời, nhất là khi dường như không có gì tiến triển tốt đẹp. Mẹ cũng chẳng phải là một phụ nữ mạnh mẽ phản đối, than trách lăng mạ, chống lại vận mệnh của cuộc đời, nhiều khi có vẻ đố kỵ. Trái lại, mẹ là một phụ nữ lắng nghe, đón nhận cuộc sống như được ủy thác cho chúng ta, với những ngày hạnh phúc, cũng như với cả những thảm kịch mà không bao giờ chúng ta muốn gặp. Cho đến đêm tột đỉnh của mẹ Maria, khi con của mẹ bị đóng đinh vào thập giá. Cho đến ngày ấy, mẹ Maria hầu như biến mất khỏi những trang tin mừng. Các tác giả sách thánh ngụ ý rằng, sự hiện diện lu mờ từ từ của mẹ, sự im lặng của mẹ trước mầu nhiệm một người con vâng phục Chúa Cha. Nhưng mẹ Maria tái xuất hiện trong lúc nghiêm trọng, khi phần lớn các bạn hữu trốn mất vì sợ hãi. Các bà mẹ không phản bội, và trong lúc ấy, dưới chân thập giá, không ai trong chúng ta có thể nói đâu là hình khổ dữ dằn nhất. Hình khổ của một người vô tội chết trên cây thập tự, hay sự hấp hối của một bà mẹ đồng hành những giờ phút cuối cùng của con. Các sách tin mừng vắn tắt và rất kín đáo. Các thánh sử chỉ ghi nhận sự hiện diện của mẹ bằng một động từ đơn giản là mẹ đứng đó. Các sách ấy không nói gì về phản ứng của mẹ, và chẳng viết gì để mô tả nỗi đau khổ của mẹ. Về những chi tiết này, các thi sĩ và các họa sĩ tưởng nghĩ ra và để lại cho chúng ta những hình ảnh đã đi vào lịch sử nghệ thuật và văn chương. Đức Thánh Cha nói tiếp, mẹ Maria đứng đó. Này đây một thiếu nữ thành Nazareth, nay tóc đã hoa râm với năm tháng, vẫn còn liên hệ với một vị Thiên Chúa, đấng phải được đón nhận lấy, và với một cuộc sống đã đi tới bờ vực thẳm đen tối nhất. Mẹ Maria đứng đó, trung thành hiện diện, mỗi lần cần cầm nến sáng trong một nơi u tối và mây mù. Cả mẹ cũng không biết vận mệnh phục sinh mà con của mẹ trong lúc ấy đang mở ra cho tất cả loài người chúng ta. Mẹ đứng đó vì trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng mà mẹ xưng là tôi tới Chúa trong ngày đầu tiên, khi mẹ được kêu gọi, nhưng cũng vì bản năng làm mẹ chịu đau khổ, mỗi khi một người con phải qua cực hình. Chúng ta lại thấy mẹ trong ngày đầu tiên của giáo hội. Mẹ là mẹ hy vọng giữa cộng đoàn các môn đệ rất mong manh. Một người đã chối Chúa, nhiều người khác bỏ chạy, tất cả đều sợ hãi. Mẹ Maria chỉ đứng đó, trong tư thế bình thường nhất, như thể tất cả đều bình thường. Trong giáo hội đầu tiên, được bao phủ trong ánh sáng phục sinh, nhưng cả trong những rung động đầu tiên của những bước mà giáo hội phải thực hiện trong thế giới. Vì thế, tất cả chúng ta đều yêu mến mẹ như người mẹ, vì mẹ dạy chúng ta nhân đức chờ đợi, cả khi tất cả dường như không có ý nghĩa. Mẹ luôn tín thác nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, cả khi Chúa dường như lu mờ vì sự ác trong trần thế. Trong những lúc khó khăn, Mẹ Maria, người mẹ mà Chúa Giêsu ban tặng cho tất cả chúng ta, có thể luôn luôn nâng đỡ những bước đường của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, với dấu ấn ký của cha Anton Nguyễn Văn Đính, linh mục Quảng Hạt Thuận Nghĩa và 18 linh mục thuộc linh mục đoàn Giáo Hạt Thuận Nghĩa và Vàng Mai đã cùng ký tên vào tuyên bố phản đối chính quyền đấu tố các linh mục. Toàn văn bản tuyên bố như sau. Tuyên bố phản đối chính quyền đấu tố các linh mục. Hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2017, toàn thể linh mục và giáo dân Giáo Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Hạt Vàng Mai thuộc Giáo Phận Vinh cùng bày tỏ tinh thần hiệp thông với linh mục Đặng Hữu Nam, quản sứ Phú Yên và linh mục Nguyễn Đình Thục, quản sứ Song Ngọc trước những sự kiện mà chính quyền tỉnh Nghệ An nói chung và chính quyền huyện Quỳnh Lưu nói riêng đã tổ chức thực hiện gần đây nhằm chống lại anh em linh mục của chúng tôi. Sự kiện. Thời gian gần đây, chính quyền tỉnh Nghệ An và chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện nhiều hành động mang tính chất đấu tố chống lại linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục với mức độ ngày càng gia tăng và nghiêm trọng. Cụ thể, 1. Trong nhiều ngày qua, Ủy ban Nhân dân và cơ quan truyền thông của tỉnh Nghệ An đã phát đi các thông báo cho rằng linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục đã nhận tiền của những tổ chức phản động để kích động và tổ chức giáo dân đi khởi kiện công ty Formosa. 2. Cũng trong nhiều ngày qua, các phương tiện truyền thông nhà nước như VTV, NTV, ANTV, v.v. đã thực hiện các phóng sự công kích, vu cáo và bôi nhọ linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. 3. Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An gửi công văn số 80/CV/CCB đề ngày mùng 2 tháng 5 năm 2017 đến các cơ quan nhà nước và các vị trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo Phận Vinh với nội dung vu cáo linh mục Đặng Hữu Nam, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân, v.v. và yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam dừng hành động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và đòi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý ông trước pháp luật. 4. Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An trong công văn số 80/CV/CCB đề ngày 2 tháng 5 năm 2017, thậm chí còn cáo buộc Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh và cha Nguyễn Văn Đính, Quản Hạt Thuận Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo Phận Vinh đã có sự tiếp tay chỉ đạo và bật đèn xanh cho cái gọi là sai phạm của linh mục Đặng Hữu Nam. 5. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2017, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã gửi công văn đến Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh. Cha Nguyễn Văn Vinh, đại diện Giám mục vùng Nghệ An và cha Nguyễn Văn Đính, Quản Hạt Thuận Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo Phận Vinh, yêu cầu xử lý, không bố trí linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ. 6. Liên tiếp trong các ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại huyện Quỳnh Lưu, có rất nhiều cuộc biểu tình và hội nghị phản đối linh mục Đặng Hữu Nam do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh tổ chức, cách riêng tại xã Sơn Hải, tổ chức biểu tình đấu tố kết tội linh mục Đặng Hữu Nam. Và 7. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2017, chính quyền huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn tổ chức cho các học sinh biểu tình phản đối linh mục Đặng Hữu Nam. Nhận định. Từ những sự kiện nêu trên, chúng tôi nhận định rằng 1. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền và báo đài tỉnh Nghệ An có các hành động công kích, vu cáo và bôi nhọ linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. 2. Nguyên nhân chính của những hành động này là do linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục đã tận tình hỗ trợ người dân thu thập bằng chứng, soạn thảo đơn khởi kiện và tổ chức đưa nạn nhân đi nộp đơn khởi kiện công ty Formosa, một doanh nghiệp đã và đang gây ra thảm họa môi trường biển một cách nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An. 3. Việc tổ chức biểu tình, viết đơn thư công kích, dùng truyền thông vu cáo, kết án, bôi nhọ Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục, thực chất là hành động đấu tố vốn không còn thích hợp trong một xã hội văn minh và tiến bộ. Trong đó, danh dự và nhân phẩm của mọi công dân phải được tôn trọng và bảo vệ theo hiến pháp và pháp luật. Đây là phiên bản của thời cải cách ruộng đất mà chính quyền đã nhận sai lầm và xin lỗi. Thế mà một chính quyền ở thời đại hôm nay lại đem áp dụng thì càng bộc lộ khả năng nhận thức và mưu đồ của các cấp chính quyền. 4. Hành động đe dọa, đòi xử lý, truy tố và kết án Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục, một lần nữa cho thấy các quyền cơ bản của công dân, nhất là quyền tự do ngôn luận của người Việt Nam trong xã hội ngày nay chưa được tôn trọng đúng mức, thậm chí những ai bày tỏ quyền tự do theo hiến pháp và pháp luật của mình còn bị nhìn lệch lạc như một hành vi vi phạm pháp luật. Và 5. Việc làm của chính quyền tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu đã và đang gây ra sự chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc một cách nghiêm trọng. Tuyên bố: vì những lẽ nêu trên, chúng tôi, toàn thể linh mục và giáo dân giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo hạt Vàng Mai thuộc giáo phận Vinh, tuyên bố: thứ nhất, cùng bày tỏ tinh thần hiệp thông với linh mục Đặng Hữu Nam, quản sứ Phú Yên và linh mục Nguyễn Đình Thục, quản sứ Song Ngọc. Thứ hai, phản đối chính quyền tỉnh Nghệ An và chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện nhiều hành động mang tính chất đấu tố, vu cáo, kết án linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Hành động đó vừa phi pháp vừa phi đạo đức. Thứ ba, yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An và chính quyền huyện Quỳnh Lưu hiểu và tôn trọng danh dự và nhân phẩm của mọi công dân, đồng thời bảo vệ nghiêm túc các quyền cơ bản của công dân, nhất là quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp và pháp luật. Và thứ tư, yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và báo đài nhà nước dừng ngay các hành động đấu tố, vu cáo, bôi nhọ và xuyên tạc sự thật đối với linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Đồng thời phải công khai xin lỗi linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Linh mục quản hạt Thuận Nghĩa, An Tôn Nguyễn Văn Đính đã ấn ký, cùng 18 linh mục thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Vàng Mai đồng ký tên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn tuyên bố phản đối chính quyền đấu tố các linh mục do linh mục quản hạt An Tôn Nguyễn Văn Đính, giáo hạt Thuận Nghĩa, cùng linh mục đoàn giáo hạt Thuận Nghĩa và Vàng Mai thuộc giáo phận Vinh cùng ký tên. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về việc Hội Thánh có quyền cử hành việc tha tội nhân danh Đức Kitô cho tất cả những ai tin để được ơn cứu độ. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự sống lại trong ngày sau hết. Kinh Tin Kính kết thúc với lời tuyên xưng: tôi đợi trông kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Giáo hội tin chắc chắn rằng, cũng như Đức Kitô đã thực sự phục sinh từ cõi chết và đã sống mãi, thì sau khi chết, những người công chính cũng sống mãi với Đức Kitô phục sinh, và người sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. cũng như sự phục sinh của Đức Kitô, sự sống lại của chúng ta là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cũng như quan niệm bình dân tin rằng phần hồn của con người là bất tử, giáo hội tuyên xưng, linh hồn con người chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chết. Và khi nói về sự sống lại, ở đây hiểu về sự sống lại về phần thân xác. Ngay từ đầu, đức tin Kitô giáo tuyên xưng việc kẻ chết sống lại. Thánh Phaolô tuyên bố, nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô không trỗi dậy, thì lời giao giảng của chúng tôi trống rỗng, và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nhưng không, Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Niềm tin vào sự sống lại đã được mặc khải dần dần trong thời Cựu Ước. Khoảng năm 170 trước Chúa Giáng sinh, niềm tin này đã khá rõ ràng, như sách Ma-ca-bê thuật lại. Vua trời đất sẽ cho chúng tôi phục sinh để được sống vĩnh cửu, bởi chúng tôi chết vì tuân giữ lề luật của người. Trong thời Tân Ước, những người Pha-ri-sêu và nhiều người đương thời với Chúa Giê-xu cũng tin vào sự sống lại. Chúa Giê-xu đã giảng dạy rõ ràng về việc kẻ chết sống lại. Tuy nhiên, nhóm Sa-đốc vẫn không tin có sự sống lại. Khi Đức Giê-xu giảng, người liên kết sự phục sinh với bản thân người. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Thực tế là người đã phục sinh, chứ không chỉ hồi sinh như những trường hợp chính người đã làm phép lạ cho hồi sinh, rồi sau đó họ cũng lại chết. Vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo, có nhiều người không hiểu và chống lại đức tin Kitô giáo về niềm tin này. Thánh Augustino khẳng định, trong đức tin Kitô giáo, vấn đề gặp nhiều chống đối hơn cả là việc xác loài người sống lại. Thông thường, người ta dễ dàng chấp nhận là sau khi chết, hồn con người vẫn sống. Nhưng làm sao tin được thân xác phải chết này sẽ phục sinh để sống đời đời? Vậy, niềm tin về việc người chết sẽ phục sinh phải được giải thích thế nào? Trước hết, phục sinh là gì? Khi chết, hồn lìa khỏi xác, thân xác con người lâm cảnh hư nát, trong khi linh hồn đến gặp Thiên Chúa trong tình trạng chờ đợi được tái hợp với thân xác. Thiên Chúa toàn năng sẽ làm cho thân xác con người vĩnh viễn không hư nát nữa, khi hợp nhất nó với linh hồn nhờ hiệu năng của mầu nhiệm Đức Giê-xu phục sinh. Nhưng ai sẽ phục sinh? Trả lời, mọi người đã chết đều sẽ phục sinh. Ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống, còn ai làm điều dữ thì sống lại để chịu kết án. Có người thắc mắc, người chết sống lại như thế nào? Họ lấy thân hình nào mà trở về, vì nó đã tan biến và trở thành tro bụi? Chính Đức Kitô đã phục sinh bằng chính thân xác của người. Người nói với các môn đệ, nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Nhưng người không trở về với đời sống trần thế nữa. Cũng vậy, dẫu là sống lại với thân xác của mình, nhưng thân xác đó đã được biến đổi thành thân xác vinh hiển, thân xác có thần khí. Còn chuyện thân xác con người phục sinh như thế nào, thì đó là điều vượt quá sức tưởng tượng và sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta chỉ hiểu được trong đức tin mà thôi. Vậy bao giờ thì kẻ chết sống lại? Trả lời, mọi người sẽ sống lại vào ngày sau hết, tức là ngày tận thế. Đó cũng chính là ngày Đức Kitô quang lâm. Vì vậy, trong khi chờ đợi ngày ấy, chúng ta phải tôn trọng thân xác của mình cũng như của người khác, bởi vì xác và hồn của tín hữu đã được vinh dự thuộc về Đức Kitô. Nói về sự sống lại, chúng ta cũng đề cập đến sự chết. Vậy chết là thế nào? Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên đến cao độ. Con người phải chết, đó là điều tự nhiên, nhưng để hiểu và chấp nhận được điều đó, thật không dễ dàng chút nào. Trước hết, chết là chấm dứt cuộc đời trần thế. Cuộc sống của chúng ta ở trong thời gian, trong khoảng thời gian đó, chúng ta lớn lên, thay đổi, già đi rồi chết, bình thường như mọi sinh vật khác trên mặt đất. Cái chết làm cho chúng ta nhớ rằng, thân phận con người thì hữu hạn. Kế đến, chết là hậu quả của tội lỗi. Cả Thánh Kinh, Thánh Truyền và huấn quyền của Hội Thánh đều dạy rằng, cái chết đã vào trần gian vì con người đã phạm tội. Mặc dù theo bản tính tự nhiên, con người phải chết, nhưng ngay từ đầu, Thiên Chúa đã muốn nó không phải chết. Nói cách khác, nếu như con người không phạm tội, thì đã không phải chết. Theo Kitô giáo, qua cái chết, Thiên Chúa gọi chúng ta về với người. Cái nhìn Kitô giáo về sự chết được diễn tả đặc biệt trong phụng vụ của giáo hội. Sự sống này chỉ thay đổi, chứ không mất đi. Và khi nơi tạm trú ở trần gian này không còn nữa, chúng ta sẽ về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Chết cũng là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, và khi đó, chúng ta sẽ không trở lại với cuộc sống trần thế khác. Con người chỉ chết một lần, không có chuyện đầu thai sang kiếp khác. Hội Thánh khuyên nhủ chúng ta chuẩn bị cho giờ chết bằng cách sống cuộc đời hiện tại thật tốt. Vì ai sống tốt cuộc đời này thì không sợ phải đối diện với cuộc sống tương lai. Sách Gương Phúc đã dạy, trong mọi hành động, trong mọi suy nghĩ, con hãy xử sự như hôm nay mình phải chết. Nếu lương tâm thanh thản, chúng ta sẽ không quá sợ chết. Quý vị và các bạn thân mến, do hậu quả của nguyên tội mà con người phải chết, và việc cứu độ thân xác con người là một điểm quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi chết, linh hồn con người lìa khỏi xác, và xác sẽ hư nát với thời gian. Nhưng trong ngày sau hết, khi sống lại, Thiên Chúa sẽ biến đổi thân xác ấy và cho nó được tái hợp với linh hồn. Đó là niềm tin vào sự sống lại của người Kitô hữu chúng ta. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về tín điều cuối cùng trong Kinh Thiên Kính, tôi tin có sự sống đời đời. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Mỗi khi hồn mỏi gót thua lạc du trên đời, mỗi khi hồn mỏi cánh thua phiêu bồng nơi nơi, và khi hồn mỏi mắt ngóng trông về xa vời, Chúa vẫn là lữ quan mở khung cửa đón mời. Tin Chúa là yên nghỉ của đời con bình an. Gian trần một bóng nhỏ đi tìm lối địa đàng, dấu chân mòn con đó mà hồn đã bỏ hoang, đôi tay mềm lá cỏ từ chung sâu cuộc đời. Vậy xót xa trong gió gọi thiết tha về trời. Xin Chúa là núi đá cho con đời dương gian, tin Chúa là yên nghỉ của đời con bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về lời cầu nguyện của vua Salomon trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 3, từ câu 7 đến câu 9. Hôm nay, Đức cha Phêrô tiếp tục giúp chúng ta tìm hiểu về tinh thần phục vụ trong lời cầu nguyện của vua Salomon như thế nào.
Thưa các anh chị,
đó là ông ấy cầu nguyện để hướng đến mục đích là phục vụ người khác. Chúng ta thấy rõ ràng nhé, ông ấy thưa với Chúa làm sao? Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái là để ông ấy phục vụ dân. Cho nên ông mới nói cái câu sau đó, nếu không đó thì nào ai có đủ sức mà cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế. Cái lời cầu nguyện của Salomon là hướng đến chỗ phục vụ người khác cho nó tốt. Và chính vì vậy cho nên là Chúa đổ đầy ơn lành xuống cho ông. Chúa khen, ban cho điều ông ấy xin mà lại còn ban hơn nữa chứ. Thế trong lời cầu nguyện của chúng ta thì ai cũng thế thôi. Lại không dễ có cái khuynh hướng là để phục vụ người khác, mà là dễ có khuynh hướng quy về chính mình. Đấy, cái lời cầu nguyện. Mình dễ quy về chính bản thân mình. Chúa ban cho con cái này này, Chúa ban cho con cái kia cả, là để con hưởng, để con hưởng. Chứ không phải là để làm việc cho người khác nó tốt hơn. Một lời cầu nguyện như thế đặc biệt lắm ấy chứ. Cho nên không biết các anh chị có để ý không, là trong kinh lạy cha, trước khi Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa rằng xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thì trước đó là Ngài đã dạy mình cầu nguyện cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất như trên trời. Danh cha, ý cha, nước của cha, trước khi mà nói đến mình. Nhưng mà chắc chúng ta không để ý cái phần đấy, chúng ta lo cái phần sau. Xin cha cho chúng con năm nay lương thực, chứ không phải hôm nay. Xin cả năm như không á. Tôi ăn cơm với lại mấy phe la san đó, là tôi thấy có cái điểm hay lắm. Là trước khi ăn cơm đó là các ngài đọc kinh, nhưng mà chỉ đọc từ cái phần là xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Đọc cho đến hết. Còn phần đầu thì miễn, bởi cái này là lo ăn mà. Nói chuyện cho nó vui vậy thôi, nhưng mà thật đấy, có ý nói với các anh chị là Salomon cầu nguyện thực sự là mẫu cho chúng ta. Một lời cầu nguyện khiêm tốn, một lời cầu nguyện trong tinh thần phục vụ, chứ không phải là quy về cho ông. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, mình đọc tiếp thì mình sẽ thấy người ta bắt đầu thì nó đẹp vậy đấy, mà rồi cuộc sống nó dẫn lối như thế nào đó, mà kết thúc thì không được đẹp như thế.
Bóng đèn sáng là nhờ nối liền với mây phát điện. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Từng không mút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm. Vinh quang Chúa soi người, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa và ngôi.
Quý vị và các bạn thân mến, ông Carrier là một kẻ nghịch đạo rất độc ác trong thời kỳ cách mạng Pháp. Chính ông đã tàn sát nhiều tín hữu, triệt hạ nhiều nhà thờ. Ngày kia, khi gặp những người nông dân công giáo ở vùng Bethanie, ông Carrier ngạo nghễ nói, "Chúng tôi sắp triệt hạ các lầu chuông và các nhà thờ của các ông." Một nông dân công giáo lên tiếng trả lời một cách khiêm tốn, nhưng không kém phần hãnh diện. Chuyện đó, các ông có thể làm được. Nhưng, các ông không thể xóa bỏ mặt trời, mặt trăng và những vì sao, cũng như những cảnh thiên nhiên hùng vĩ trên trái đất này. Bao lâu chúng còn, thì chúng tôi sẽ dạy cho con cháu chúng tôi học biết Thiên Chúa qua các thụ tạo vĩ đại đó. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô đã nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa qua thiên nhiên vạn vật như sau. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mặt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người. Nhưng từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, thì trí khôn ngoan con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Quả thật, Thiên Chúa đã tỏ lộ quyền năng và sự hiện hữu của Ngài qua thiên nhiên vạn vật mà Ngài tác tạo. Nhà ẩn tu Papu đã minh chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa như sau. Trái đất ở đúng một vị trí tốt đẹp không xa quá và cũng không gần quá với mặt trời, vừa vặn đủ để đón nhận sức nóng của mặt trời. Nếu gần một chút, sức nóng của mặt trời sẽ gia tăng, và chúng ta sẽ chết thiêu. Và ngược lại, nếu xa một chút, sức nóng mặt trời giảm đi, thì chúng ta sẽ chết vì lạnh. Tại sao trái đất nằm ở điều kiện thuận lợi như vậy? Trục trái đất nghiêng theo một tọa độ là 23 độ. Nếu trái đất đứng thẳng không nghiêng theo bên nào, thì sẽ không có thời tiết bốn mùa. Nước sẽ bốc hơi hết về hai cực và đông thành băng giá. Mặt trăng là một vệ tinh của trái đất, điều khiển thủy triều biển cả. Nếu nó không xa trái đất đúng 38.000 cây số, mà xích lại gần hơn 8.000 cây số, thì những cuộc hồng thủy sẽ thường xuyên xảy ra. Nước sẽ bị sức hút dâng lên ngập tất cả các lục địa mỗi ngày hai lần. Nói tóm lại, tất cả mọi đời sống trên mặt địa cầu sẽ biến mất nếu các điều kiện trên chỉ cần sai lệch đi một chút. Ai đã sắp xếp để mọi sự chính xác và nhịp nhàng như thế? Đó không phải là Thiên Chúa sao? Con người hơn con vật ở chỗ là có lý trí. Nó không chỉ nhận biết sự vật bằng các giác quan, mà còn nhờ suy luận, nhờ lý trí mà con người có thể nhận biết quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng tạo hóa qua những sự kỳ diệu trong thiên nhiên vạn vật. Lạy Chúa, vì lòng chai đá và cố chấp, nhiều lần chúng con đã không nhận ra sự hiện hữu và quyền năng của Thiên Chúa qua thiên nhiên vạn vật mà Chúa tác tạo. Xin Chúa tha thứ và mở đôi mắt thiêng liêng của chúng con, để chúng con nhận biết Chúa và thờ cho phải đạo. Amen.
Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Từng không mút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm. Vinh quang Chúa soi đời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình và hạnh phúc.